Bài trích sách Lê Vi. Chúa phán cùng Môi-sen và A-a-rôn rằng: Nếu người nào thấy da thịt mình xuất hiện màu sắc khác thường, hoặc mụn nhọt, hay những vết bóng láng, đó là dấu bệnh phong cùi, phải đem họ đến tư tế A-a-rôn, hoặc đến một vị nào trong các con trai của ông. Vậy ai mắc bệnh phong cùi và tư tế ra lệnh phải ở riêng, thì phải mặc áo rách rách, để đầu trần, lấy áo che miệng và la to rằng mình mắc bệnh truyền nhiễm và ô uế. Bao lâu người đó còn mắc bệnh phong cùi và ô uế, họ phải ở riêng một mình ngoài trại. Đó là lời Chúa. Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được ơn che đậy. Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và trong lòng người đó chẳng có mưu gian.
Chúa là cho những thân, Chúa như tôi khỏi điều nguy khổ.
Tôi xưng ra cùng Chúa tội phạm của tôi và lỗi lầm của tôi đã không che giấu. Tôi nôi, tôi thu thực cùng Chúa điều gian ác của tôi, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho tôi.
Chúa là cho dung thân, Chúa như tôi khỏi điều nguy khổ.
Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa, và mọi người lòng ngay hãy hân hở reo mừng.
Chúa là cho dung thân, Chúa như tôi khỏi điều nguy khổ.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, dầu anh em ăn, dầu anh em uống, dầu anh em làm việc gì khác, anh em hãy làm mọi sự cho sáng danh Chúa. Anh em đừng nên cớ cho người Do Thái, dân ngoại hay hội thánh của Thiên Chúa phải vấp phạm. Như tôi đây, tôi cố làm hài lòng mọi người trong mọi sự, không tìm điều gì lợi ích cho tôi, nhưng tìm điều lợi ích cho nhiều người, để họ được cứu rỗi. Anh em hãy noi gương tôi như tôi đã noi gương Đức Kitô. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia.
Alleluia.
Chúa phán, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phóng theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa người rằng: Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch. Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết. Một, hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dân của lễ theo luật Môi-sen để minh chứng mình đã được khỏi bệnh. Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng người. Đó là lời Chúa.
Lời
Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, chúng ta dừng lại đôi phút suy niệm về đoạn tin mừng vừa đọc. Chúa Giêsu chữa người bị bệnh phong cùi và sai anh ta đến đền thờ Jerusalem để trình diện với các thầy thượng tế. Đây là một chi tiết mang nhiều ý nghĩa. Bệnh cùi đối với người Do Thái thời Chúa Giêsu có một ý nghĩa sâu xa hơn là một chứng bệnh mang trên thể xác. Nó còn có ý nghĩa tôn giáo và xã hội nữa. Người bệnh cùi được coi như là một hình phạt nặng nề. Bệnh cùi được coi như là một hình phạt nặng nề của Thiên Chúa trên những kẻ tội lỗi không được Ngài tha thứ. Do đó, khi mắc bệnh này, đương sự bị loại ra khỏi cộng đoàn, không còn được nhìn nhận là thành phần của cộng đoàn nữa. Dù còn sống, nhưng người đó có thể xem như là đã chết. Không quyền lực trần gian nào có thể cứu chữa người bị bệnh cùi được nữa, ngoại trừ Thiên Chúa. Và như chúng ta thấy trong trường hợp ở đây, Chúa Giêsu đã ban ơn tha thứ và chạm đến anh cùi, để anh được lành sạch. Trong bài đọc thứ nhất, khi chúng ta đọc từ đoạn sách Lê-vi, cho thấy biện pháp của cụ ước đối với người cùi đó là loại trừ ra khỏi cộng đoàn. Đây là tâm thức cụ ước. Chúng ta đôi khi cũng có thể có tâm thức này trước những khổ tâm, những thách thức, những tật xấu của anh chị em. Chúng ta muốn loại, đó là chúng ta theo tinh thần cụ ước. Nhưng tinh thần mà Chúa Giêsu muốn cho những đồ đệ của Ngài thực hiện, đó là tinh thần không phải loại trừ, nhưng chấp nhận, tha thứ và chữa lành. Ngay từ trong cụ ước, các tiên tri đã loan báo cho dân chúng biết một trong những dấu chỉ quan trọng làm chứng cho đấng cứu thế, đấng thiên sai ngự đến cứu rỗi con người, là dấu chỉ người bị bệnh cùi được lành sạch, kẻ câm được nói, kẻ què được đi, người phong cùi được lành sạch. Đó là những dấu chỉ chứng minh đấng thiên sai ngự đến. Là những vị lãnh đạo tôn giáo của dân, chắc chắn các vị thượng tế ở đền thờ Jerusalem hiểu rõ Kinh Thánh hơn ai hết, và do đó có thể được đọc được dấu chỉ người cùi được chữa lành mà Chúa Giêsu gửi đến họ. Chúa chữa lành anh bị bệnh phong cùi, cho anh được quyền hội nhập trở lại thành phần tử của dân riêng Chúa. Quyền năng Chúa đã biến đổi con người xấu, tội lỗi trở thành chứng nhân của người, biến anh cùi, một con người có thể là kể như không còn giá trị gì nữa, nhưng quyền năng Chúa đã biến đổi anh trở thành dấu chỉ tình thương của Chúa, trở thành chứng nhân cho Chúa. Không có hoàn cảnh nào có thể nói được là vô vọng, tuyệt vọng đối với kẻ tin tưởng vào Chúa. Mỗi người đều có thể được Chúa dùng làm dấu chỉ, làm chứng cho Ngài trước mặt kẻ khác. Chúa dùng anh bị bệnh phong cùi, một người vô danh không có giá trị, trước mặt kẻ khác, trước mặt các thượng tế lãnh đạo dân Do Thái. Thế mà Chúa dùng anh để trở nên dấu chỉ, nhắc nhở cho các vị biết rằng Chúa là đấng thiên sai, đấng phải đến để cứu rỗi nhân loại. Đây có thể nói là ý nghĩa sâu xa của việc Chúa Giêsu sau khi chữa lành anh bị bệnh cùi, sai anh đến với các thầy thượng tế trong đền thờ Jerusalem, dân của lễ, để chứng tỏ anh đã được lành sạch, đã được Chúa cho hòa nhập trở lại cộng đoàn, đã được hòa giải, và cũng vừa để làm chứng cho các thượng tế biết có đứng quan trọng, đứng đã thực hiện dấu lạ, đứng đó chắc chắn phải là đứng thiên sai. Thế nhưng thử hỏi những vị thượng tế đó có biết nhìn nhận dấu chỉ Chúa Giêsu gửi đến cho họ hay không. Áp dụng vào đời sống chúng ta, những người Kitô, những kẻ tin Chúa đã từng đọc suy niệm lời Chúa, chúng ta có sẵn sàng đón nhận những dấu chỉ Chúa gửi đến trong cuộc đời của mình không để nhìn nhận ra Chúa? Chúa có thể dùng những anh cùi, những dấu chỉ bất toàn để mời gọi chúng ta mở mắt ra nhìn thấy sự hiện diện của Ngài, nhìn thấy Ngài đang đến với chúng ta. Nhưng chúng ta còn theo tinh thần cũ ước, tinh thần loại bỏ như được nhắc đến trong sách Lê Vi mà chúng ta đọc lại trong bài đọc thứ nhất hôm nay, hay là chúng ta theo tinh thần của Chúa đến với anh cùi để anh cùi chạm đến mình mà không sợ bị ô uế và nhìn nhận biến đổi như Chúa biến đổi anh cùi trở thành dấu chỉ cho tình thương của Chúa để mời gọi mỗi người chúng ta mở mắt ra nhìn thấy sự hiện diện Chúa và tin vào Ngài. Chúng ta đã nhiều lần không nhận ra những dấu chỉ của ân sủng Chúa gửi đến trong cuộc đời chúng ta. Còn hôm nay thì sao? Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy đến với Chúa để cho Chúa biến đổi cuộc đời của mình trở thành dấu chỉ cho anh chị em xung quanh, và đồng thời cũng mời gọi mỗi người chúng ta biết nhìn thấy dấu chỉ mà anh chị em xung quanh được Chúa sai mang đến cho chúng ta. Lạy Chúa, xin cho con đừng cứng lòng tin, xin hãy củng cố đức tin còn non yếu nơi mỗi người chúng con, đức tin mà giờ đây chúng con cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.